2. Phẩm Ôm Ba Rì.
95. Này, cô nàng lòi cả xương sườn gầy guộc, nàng là ai mà đứng ở nơi đây lõa lồ, có dốc dáng xấu xí ốm o, nổi đầy gân? 96. Thưa ngài đại đức, con là nữ ngạ quỷ bị đọa đày thuộc cõi dạ ma. Sau khi làm nghiệp ác từ nơi đây, con đã đi đến thế giới ngạ quỷ. 97. Vậy ác hạnh gì đã được làm bởi thân, bởi khẩu, bởi ý? Do quả thành tựu của nghiệp gì mà từ nơi đây nàng đã đi đến thế giới ngạ quỷ? 98. Thưa ngài, cha và mẹ hoặc luôn cả các thân quyến đã không có lòng thương tưởng đến con. Họ không khuyến khích con rằng con hãy dâng vật thí đến các sa môn và bà la môn với tâm tịnh tín. 99. Từ đây cho đến 500 năm, con lang thang lõa lồ như thế này, trong khi bị ngấu nghiến bởi cơn đói và cơn khát. Điều này là quả báo của nghiệp ác của con. 100. Thưa chủ nhân, con xin đảnh lễ ngài với tâm tịnh tín. Thưa bậc sáng trí, có đại oai lực, xin ngài hãy thương xót cho con. Xin ngài hãy bố thí bất cứ việc gì, rồi chỉ định việc ấy là dành cho con. Thưa ngài đại đức, xin ngài hãy giải thoát con khỏi cảnh giới khổ đau. 101. Sau khi đáp lại rằng tốt lắm, vị Sariputta ấy bậc có lòng thương tưởng đã dâng đến các vị tỳ khưu vắt cơm mảnh vải cỡ bằng bàn tay và tô nước uống, rồi đã chỉ định sự cúng dường là dành cho nữ ngạ quỷ ấy. 102. Khi được chỉ định thì quả thành tựu đã được sinh lên ngay lập tức, vật thực y phục nước uống, quả báo này là do sự cúng dường. 103. Do đó, nàng ấy, nữ ngạ quỷ, trở nên sạch sẽ, có y phục tinh khiết, có sự trang phục bằng vải hạng nhất của xứ Kashi, có các đồ trang sức và các tấm vải nhiều màu sắc, đã đi đến gặp vị Sariputta. 104. Hỡi nàng tiên, nàng đứng với màu da nổi bật, khiến cho khắp các phương sáng rực lên, ví như ngôi sao Osadi. 105. Do điều gì nàng có được màu da như thế ấy? Do điều gì mà sự việc được thành tựu cho nàng ở nơi đây? Và do điều gì mà các sự hưởng thụ thích ý sinh lên cho nàng? 106. Hỡi nàng tiên, có đại oai lực, ta hỏi nàng, khi là con người, nàng đã làm việc phước thiện gì? Do điều gì mà nàng có oai lực được rực sáng như vậy và màu da của nàng chiếu sáng khắp các phương? 107. Bậc hiền trí, đấng bi mẫn ở thế gian, đã nhìn thấy con đây bị khổ sở, vàng vọt, ốm o, đói ăn, lõa lồ, có làn da nứt nẻ. 108. Ngài đã dâng đến các vị tỳ khưu vắt cơm mảnh vải cỡ bằng bàn tay và tô nước uống, rồi đã chỉ định sự cúng dường là dành cho con. 109. Xin ngài hãy nhìn xem quả báo của vắt cơm con thọ dụng bữa ăn có nhiều hương vị trong 1000 năm, là người có dục lạc theo như ước muốn. 110. 111. Xin ngài hãy nhìn xem quả thành tựu của mảnh vải cỡ bằng bàn tay là như thế nào. Thưa ngài, các vải mặc ở lãnh thổ của đức vua Nanda nhiều chừng nào thì các vải dốc và các y phục bằng tơ lụa, sợi len, sợi lanh và bông vải của con còn nhiều hơn thế ấy. 112. Chúng dư thừa và có giá trị cao hơn nữa, chúng treo lủng lẳng ở không trung, con đây chỉ khoác vào cái nào thích ý. 113. Xin ngài hãy nhìn xem quả thành tựu của tô nước uống là như thế nào, có các hồ sen sâu thẳm hình chữ nhật đã khéo được hóa hiện ra. 114. Có nước trong, có những bến bãi xinh đẹp mát mẻ, có mùi thơm được che phủ bởi nhiều loại sen hồng và sen xanh tràn ngập nước và phấn hoa. 115. Con đây hưởng lạc, nô đùa, vui sướng, không có sự sợ hãi từ bất cứ đâu. Thưa ngài, con đi đến để đảnh lễ bậc hiền trí, đấng bi mẫn ở thế gian. Chuyện ngạ quỷ Samsara Motraka là thứ nhất. Chú thích tựa đề của câu chuyện này đúng ra phải là Samsara Mochaka Petivatu, chuyện nữ ngạ quỷ, Samsara Mochaka, hết chú thích. 2.2.116 Này, cô nàng loài cá xương sườn gầy guộc, nàng là ai mà đứng ở nơi đây, lõa lồ, có dốc dáng xấu xí, ốm o, nổi đầy gân. 117. Tôi là mẹ của ngài. Trong những kiếp sống khác trước đây, khi đã bị sinh vào thế giới ngạ quỷ, bị gánh chịu sự đói khát. 118-119 Bị tác động bởi cơn đói, tôi ăn vật thuộc về người nữ và người nam, vật bị ói ra, vật bị khạc nhổ, nước miếng nước mũi đờm dãi, mỡ béo của những thi thể đang bị đốt cháy, và máu của những phụ nữ đang sinh, máu của những vết thương và của những vết cắt ở lỗ mũi và ở đầu. 120. Tôi có thức ăn là mũ máu của những loài thú nuôi và của những con người không chốn nương tựa và không nơi cư trú, có chỗ nghỉ ngơi là chiếc giường xám xanh dùng khiêng tử thi. 121. Này con trai, hãy cho tôi vật thí. Sau khi bố thí, xin ngài hãy chỉ định việc ấy là dành cho tôi. Được như thế thì tôi có thể thoát khỏi việc thọ thực mũ và máu. 122. Sau khi lắng nghe lời nói của người mẹ, vị Upatissa bậc có lòng thương tưởng đã thỉnh ý các vị Moggallana, Anuruddha và Kapina. 123. Sau khi thực hiện 4 liêu cốc, vị ấy đã dâng các liêu cốc và thức ăn nước uống đến hội chúng 4 phương. Vị ấy đã chỉ định sự cúng dường là dành cho người mẹ. 124. Khi được chỉ định thì quả thành tựu đã được sinh lên ngay lập tức. Vật thực nước uống giải dốc, quả báo này là do sự cúng dường. 125. Do đó, nàng ấy, nữ ngạ quỷ trở nên sạch sẽ, có y phục tinh khiết, có sự trang phục bằng vải hạng nhất của xứ Kashi, có các đồ trang sức và các tấm vải nhiều màu sắc, đã đi đến gặp vị Kolita. 126. Hỡi nàng tiên, nàng đứng với màu da nổi bật, khiến cho khắp các phương sáng rực lên, ví như ngôi sao Osadi. 127. Do điều gì nàng có được màu da như thế ấy? Do điều gì mà sự việc được thành tựu cho nàng ở nơi đây? Và do điều gì mà các sự hưởng thụ thích ý sinh lên cho nàng? 128. Hỡi nàng tiên, có đại oai lực, ta hỏi nàng, khi là con người, nàng đã làm việc phước thiện gì? Do điều gì mà nàng có oai lực được rực sáng như vậy, và màu da của nàng chiếu sáng khắp các phương? 129. Tôi là mẹ của Sariputta, trong những kiếp sống khác trước đây đã bị sinh vào cảnh giới ngạ quỷ, bị gánh chịu sự đói khát. 130-131. Bị tác động bởi cơn đói, tôi ăn vật thuộc về người nữ và người nam, vật bị ói ra, vật bị khạc nhổ, nước miếng nước mũi đờm dãi, mỡ béo của những thi thể đang bị đốt cháy, và máu của những phụ nữ đang sinh, máu của những vết thương và của những vết cắt ở lỗ mũi và ở đầu. 132. Tôi có thức ăn là mũ máu của những loài thú nuôi và của những con người không chốn nương tựa và không nơi cư trú, có chỗ nghỉ ngơi là chiếc giường xám xanh dùng khiêng tử thi. 133. Nhờ vào sự bố thí của Sariputta, tôi vui sướng, không có sự sợ hãi từ bất cứ đâu. Thưa ngài, tôi đi đến để đảnh lễ bậc hiền trí, đấng bi mẫn ở thế gian. Chuyện ngạ quỷ, mẹ của trưởng lão Sariputta là thứ nhì. Chú thích, tựa đề của câu chuyện này đúng ra phải là Sariputta Therasa Matupetivatu, chuyện nữ ngạ quỷ, mẹ của trưởng lão Sariputta, hết chú thích. 2.3.134 Này cô nàng, loài cả xương sườn, gầy guộc, nàng là ai mà đứng ở nơi đây lõa lồ, có dốc dáng xấu xí, ốm o, nổi đầy gân? 135, tôi là Mata, cô là Tisa. Trước đây, tôi đã là người vợ chung chồng với cô. Sau khi làm nghiệp ác, từ nơi đây tôi đã đi đến thế giới ngạ quỷ. 136, vậy ác hạnh gì đã được làm bởi thân, bởi khẩu, bởi ý, do quả thành tựu của nghiệp gì mà từ nơi đây chị đã đi đến thế giới ngạ quỷ? 137, tôi đã là người nhẫn tâm, thô lỗ, ganh tị, bỏn sẻn và xảo quyệt. Sau khi nói lời tồi tệ với cô, tôi đã đi đến thế giới ngạ quỷ. 138, em cũng biết tất cả chị đã là người nhẫn tâm như thế nào, nhưng giờ em hỏi chị việc khác, do việc gì chị bị bao phủ bởi bụi đất? 139, cô đã gội đầu xong, có y phục sạch sẽ, đã được trang điểm, và tôi còn hơn cả cô, đã được trang điểm hơn cả cô. 140, cô đã chuyện trò với chồng, trong khi tôi đây đang quan sát, vì thế tôi đã có sự ganh tị lớn lao, sự phẫn nộ đã nổi lên ở trong tôi. 141, kế đó tôi đã hốt bụi đất và đã trút bụi đất xuống chính cô. Do quả thành tựu của nghiệp ấy, do việc ấy tôi bị bao phủ bởi bụi đất. 142, em cũng biết tất cả, chị đã trút bụi đất xuống em, nhưng giờ em hỏi chị việc khác, do việc gì chị bị dây dứt bởi mụn ghẻ? 143, là những người thu hái dược liệu, cả hai chúng ta đã đi vào trong rừng. Cô đã thu hái dược liệu, còn tôi đã thu hái loại cây Capicatu. Chú thích: Capicatu, loại cây có lá và trái gây ngứa, hết chú thích. 144, trong khi cô đây không hay biết, tôi đã rải rắc Capicatu xuống giường của cô. Do quả thành tựu của nghiệp ấy, do việc ấy tôi bị dây dứt bởi mụn ghẻ. 145, em cũng biết tất cả, chị đã rải rắc Capicatu xuống giường của em, nhưng giờ em hỏi chị việc khác, do việc gì chị bị lõa lồ? 146, đã có cuộc gặp gỡ của các thân hữu, là cuộc hội họp của các thân quyến, và cô đã được mời cùng với người chồng chung, còn tôi thì không. 147, trong khi cô đây không hay biết, tôi đã giấu đi y phục của cô, do quả thành tựu của nghiệp ấy, do việc ấy tôi bị lõa lồ. 148, em cũng biết tất cả, chị đã giấu đi y phục của em, nhưng giờ em hỏi chị việc khác, do việc gì chị có mùi của phân? 149, tôi đã ném bỏ vật thơm tràn hoa và dầu thoa đắt giá của cô và hố phân. Việc xấu xa ấy đã do tôi gây ra. Do quả thành tựu của nghiệp ấy, do việc ấy tôi có mùi của phân. 150, em cũng biết tất cả, việc xấu xa ấy đã do chị gây ra, nhưng giờ em hỏi chị việc khác, do việc gì chị bị đọa vào khổ cảnh? 151, tài sản hiện có trong nhà đã là thuộc về cả hai một cách bình đẳng, trong khi các vật bố thí đang hiện hữu, tôi đã không tạo lập hòn đảo nương nhờ cho bản thân. Do quả thành tựu của nghiệp ấy, do việc ấy tôi bị đọa vào khổ cảnh. 152, chính vào lúc ấy cô đã nói với tôi rằng chị theo đuổi nghiệp ác, bởi vì với những nghiệp ác, nhàn cảnh là không dễ đạt được. 153, chị đến với em bằng cách chống đối và còn ganh tị với em nữa. Chị hãy nhìn xem quả thành tựu của những nghiệp ác là như thế nào. 154, nhà cửa và các tớ gái ấy, luôn cả các đồ trang sức này, đã là của chị và chúng đang phục vụ những kẻ khác, các của cải là không trường cửu. 155, giờ này cha của Buddha từ chợ đi về nhà, có lẽ sẽ bố thí cho chị vật gì đó. Cho đến khi ấy, chị chớ rời khỏi đây. 156, tôi thì lõa lồ, có vóc dáng xấu xí gầy guộc, nổi đầy gân. Việc này là điều xấu hổ của hàng phụ nữ, chớ để cha của Buddha nhìn thấy tôi. 157, nào, vật gì em sẽ biếu chị, hoặc là điều gì em làm cho chị, qua đó chị có thể được hạnh phúc, có sự thành tựu, mọi điều mong mỏi. 158. Bốn vị tỳ khưu thỉnh từ hội chúng và bốn vị nữa thỉnh cá nhân, sau khi dâng bữa ăn lên tám vị tỳ khưu, hãy chỉ định sự cúng dường là dành cho tôi, khi ấy tôi sẽ được hạnh phúc, có sự thành tựu, mọi điều mong mỏi. 159. Tốt lắm. Sau khi thỏa thuận, nàng ấy đã dâng bữa ăn đến tám vị tỳ khưu, đã khoác lên các vị với những tấm vải rồi đã chỉ định sự cúng dường là dành cho nữ ngạ quỷ ấy. 160. Khi được chỉ định thì quả thành tựu đã được sinh lên ngay lập tức. Vật thực y phục nước uống, quả báo này là do sự cúng dường. 161. Do đó, nàng ấy, nữ ngạ quỷ, trở nên sạch sẽ, có y phục tinh khiết, có sự trang phục bằng vải hạng nhất của xứ Kashi, có các đồ trang sức và các tấm vải nhiều màu sắc, đã đi đến gặp người nữ có chung chồng. 162. Hỡi nàng tiên, nàng đứng với màu da nổi bật, khiến cho khắp các phương sáng rực lên, ví như ngôi sao Osadi. 163. Do điều gì nàng có được màu da như thế ấy? Do điều gì mà sự việc được thành tựu cho nàng ở nơi đây? Và do điều gì mà các sự hưởng thụ thích ý sinh lên cho nàng? 164. Hỡi nàng tiên có đại oai lực, tôi hỏi nàng, khi là con người, nàng đã làm việc phước thiện gì? Do điều gì mà nàng có oai lực được rực sáng như vậy và màu da của nàng chiếu sáng khắp các phương? 165. Tôi là Mata, cô là Tisa. Trước đây tôi đã là người vợ có chung chồng với cô. Sau khi làm nghiệp ác từ nơi đây, tôi đã đi đến thế giới ngạ quỷ. 166. Nhờ vào vật thí đã được cô dâng cúng, tôi vui sướng, không có sự sợ hãi bất cứ đâu. Này em gái, mong rằng cô sống thọ cùng với tất cả thân quyến. 167. Nơi chốn không sầu muộn, xa lìa luyến ái là chỗ trú ngụ của các vị có quyền lực. Này người đẹp, ở đây sau khi thực hành giáo pháp, sau khi dâng cúng vật thí, sau khi loại trừ ô nhiễm của sự bỏng sẻn, luôn cả gốc rễ, không bị chê trách, mong rằng cô đi đến nơi chốn cõi trời. Chuyện ngạ quỷ Mata là thứ ba. Chú thích: tựa đề của câu chuyện này đúng ra phải là Mata Petivathu, chuyện nữ ngạ quỷ Mata, hết chú thích. 2.4. 168. Nàng đen đuổi có dốc dáng xấu xí thô kệch, có dáng vẻ ghê rợn, có mắt đỏ ngầu, có răng vàng khè. Tôi nghĩ rằng nàng không phải loài người. 169. Này, Nandasena, tôi là Nanda, trước đây tôi đã là vợ của ông. Sau khi làm nghiệp ác, từ nơi đây tôi đã đi đến thế giới ngạ quỷ. 170. Vậy ác hạnh gì đã được làm bởi thân, bởi khẩu, bởi ý? Do quả thành tựu của nghiệp gì mà từ nơi đây nàng đã đi đến thế giới ngạ quỷ? 171. Tôi đã là người nhẫn tâm, có lời nói thô lỗ, không tôn trọng ông. Sau khi nói lời tồi tệ với ông, tôi đã đi đến thế giới ngạ quỷ. 172. Này, tôi cho nàng tấm choàng, nàng hãy quấn mảnh vải này vào. Sau khi quấn vào mảnh vải này, hãy đi đến, ta sẽ đưa nàng về nhà. 173. Khi nàng đã đi đến nhà, nàng sẽ nhận được y phục, cơm ăn và nước uống. Nàng sẽ trông thấy những đứa con trai của nàng và nhìn xem những cô con dâu. 174. 175. Vật thí của ông dù tay trao tay vẫn không lợi ích cho tôi. Ông hãy làm toại ý các vị tỳ khưu đầy đủ giới hạnh, đã lìa luyến ái, có sự nghe nhiều, học rộng, với cơm ăn và nước uống, rồi chỉ định sự cúng dường là dành cho tôi. Khi ấy, tôi sẽ được hạnh phúc, có sự thành tựu tất cả các dục lạc. 176-177. Tốt lắm, sau khi thỏa thuận, vị ấy đã thực hiện dồi dào vật thí. cơm ăn nước uống vật thực cứng, giải dốc, chỗ trú ngụ, lọng che vật thơm tràn hoa và nhiều loại giày dép. Sau khi làm toại ý các vị tỳ khưu đầy đủ giới hạnh, đã lìa, luyến, ái, có sự nghe nhiều học rộng với cơm ăn và nước uống, rồi đã chỉ định sự cúng dường là dành cho nữ ngạ quỷ ấy. 178. Khi được chỉ định thì quả thành tựu đã được sinh lên ngay lập tức, vật thực y phục nước uống quả báo này là do sự cúng dường. 179. Do đó, nàng ấy, nữ ngạ quỷ trở nên sạch sẽ, có y phục tinh khiết, có sự trang phục bằng vải hạng nhất của xứ Kashi, có các đồ trang sức và các tấm vải nhiều màu sắc đã đi đến gặp người chồng. 180. Hỡi nàng tiên, nàng đứng với màu da nổi bật, khiến cho khắp các phương sáng rực lên, ví như ngôi sao Osadi. 181. Do điều gì nàng có được màu da như thế ấy? Do điều gì mà sự việc được thành tựu cho nàng ở nơi đây? Và do điều gì mà các sự hưởng thụ thích ý sinh lên cho nàng? 182. Hỡi nàng tiên, có đại oai lực, tôi hỏi nàng, khi là con người, nàng đã làm việc phước thiện gì? Do điều gì mà nàng có oai lực được rực sáng như vậy và màu da của nàng chiếu sáng khắp các phương? 183. Này, Nanda Seda, tôi là Nanda, trước đây tôi đã là vợ của chàng. Sau khi làm nghiệp ác, từ nơi đây tôi đã đi đến thế giới ngạ quỷ. 184. Nhờ vào vật thí đã được chàng dâng cúng, tôi vui sướng, không có sự sợ hãi từ bất cứ đâu. Này gia chủ, mong rằng chàng sống thọ cùng với tất cả thân quyến. 185. Nơi chốn không sầu muộn, xa lìa luyến ái là chỗ trú ngụ của các vị có quyền lực. Này gia chủ, ở đây, sau khi thực hành giáo pháp, sau khi dâng cúng, vật thí, sau khi loại trừ ô nhiễm của sự bỏn xẻn luôn cả gốc rễ, không bị chê trách, mong rằng chàng đi đến nơi chốn cõi trời. Chuyện ngạ quỷ Nanda là thứ tư. Chú thích, tựa đề của câu chuyện này đúng ra phải là Nanda Petivathu, chuyện nữ ngạ quỷ Nanda. 2.5. 186. Ngươi đã được trang điểm, có bông tai đã được đánh bóng, có mang tràng hoa, có bôi sức trầm hương màu vàng. Sau khi giơ hai cánh tay lên rồi than khóc ở giữa khu rừng, ngươi bị khổ đau điều gì? Chú thích, câu chuyện này giống như câu chuyện Thiên Cung của Matakundali ở Vimana Vathupali, chuyện Thiên Cung, các trang 198-203 hết chú thích. 187. Khung xe làm bằng vàng rực rỡ được phát sinh lên cho tôi. Tôi không tìm ra cặp bánh xe cho nó, vì nỗi khổ ấy tôi sẽ từ bỏ mạng sống. 188. Nó làm bằng vàng, làm bằng ngọc mani, làm bằng hồng ngọc hay làm bằng bạc. Này người thanh niên hiền thiện, ngươi hãy nói với ta sẽ giúp cho ngươi đạt được cặp bánh xe. 189. Người thanh niên ấy đã nói với ông ấy rằng, ở đây mặt trăng và mặt trời được nhìn thấy. Cổ xe của tôi làm bằng vàng, được chói sáng với cặp bánh xe ấy. 190. Này, người thanh niên, ngươi quả thật khờ dại. Ngươi mong mỏi, giờ không thể mong mỏi. Ta nghĩ rằng ngươi sẽ chết, bởi vì ngươi sẽ không đạt được mặt trăng và mặt trời. 191. Việc đi và đến của mặt trăng và mặt trời còn được nhìn thấy. Ở đây, màu sắc và bản chất của cả hai là theo trình tự. Trái lại, người chết đã qua đời, không được nhìn thấy. Vậy ở đây, trong hai người đang khóc lóc, người nào khờ dại hơn? 192. Này người thanh niên, quả nhiên, ngươi nói đúng sự thật. Trong hai người đang khóc lóc, chính ta là khờ dại hơn. Ta đang mong mỏi người chết đã qua đời, ví như đứa bé trai đang khóc đòi mặt trăng. 193, quả thật trong khi tôi đang bị thiêu đốt tựa như ngọn lửa được rưới bơ lỏng. Người ấy có thể dập tắt tất cả nỗi buồn bực như là đang rưới nước xuống. 194, khi tôi bị sầu muộn chế ngự, người nào đã xua đi nỗi sầu muộn về người con trai của tôi, người ấy quả thật đã rút ra mũi tên sầu muộn đã cắm vào trái tim của tôi. 195, chính tôi đây có mũi tên đã được rút ra, có trạng thái mát lạnh, đã được an tịnh. Này người thanh niên, sau khi lắng nghe ngươi, tôi không sầu muộn, không khóc lóc. 196, phải chăng ngươi là thiên nhân, là nhạc sĩ thiên đình hay là chúa trời Sakka? Ngươi đã bố thí trước đây, ngươi là ai hay là con trai của ai? Làm thế nào chúng tôi có thể nhận biết ngươi? 197, đứa con trai nào mà ông đã tự mình thiêu đốt ở nơi hỏa táng rồi than vãn và khóc lóc? Người ấy chính là tôi. Sau khi làm việc thiện, tôi đã đạt đến sự cộng trú ở cõi 33. 198, chúng tôi đã không nhìn thấy vật thí ít hay nhiều của ngươi, trong khi ngươi bố thí ở nhà mình hay việc làm vào ngày trai giới tương tự như thế ấy. Do nghiệp nào mà ngươi đã đi đến thế giới của chư thiên? 199, tôi là người có bệnh, bị khổ sở, là người bệnh, có dáng dốc bệnh hoạn ở trong căn nhà của mình. Tôi đã nhìn thấy Đức Phật bậc đã xa lìa ô nhiễm, vị đã vượt qua hoài nghi, đấng thiện thệ có trí tuệ tuyệt vời. 200, chính tôi đây với ý vui mừng, với tâm tịnh tín đã thực hiện việc chắp tay đến Đức Như Lai. Sau khi làm việc thiện ấy, tôi đã đạt đến sự cộng trú ở cõi 33. 201, thật là kỳ diệu phi thường, quả thành tựu này của việc chắp tay là như thế. Tôi cũng vậy, với ý vui mừng, với tâm tịnh tín, tôi đi đến nương nhờ Đức Phật ngay từ ngày hôm nay. 202, ngay ngày hôm nay, với tâm tịnh tín, ông hãy đi đến nương nhờ Đức Phật, giáo pháp và hội chúng. Tương tự y như thế, ông hãy thọ trì năm điều học không bị bể vỡ hay sức mẻ. Ông hãy lập tức khiêng chừa việc giết hại mạng sống, hãy xa lánh vật chưa được cho, việc trộm cắp ở trên đời, chớ có việc uống chất say và nói lời dối trá, và hãy vui thích chỉ với người vợ của mình. 204, thưa vị Dạ Xoa, ngài là người mong mỏi sự tốt đẹp cho tôi. Thưa vị thiên nhân, ngài là người mong mỏi sự lợi ích cho tôi. Tôi thực hành lời nói của ngài, ngài là thầy dạy học của tôi. 205, tôi đi đến nương nhờ Đức Phật luôn cả giáo pháp vô thượng, và tôi đi đến nương nhờ hội chúng thuộc về vị trời của nhân loại. 206, tôi lập tức kiên chừa việc giết hại mạng sống, tôi xa lánh vật chưa được cho, việc trộm cắp ở trên đời, không có việc uống chất say, và tôi không nói lời dối trá, và tôi vui thích chỉ với người vợ của mình. Chuyện ngạ quỷ Mata Kundali là thứ năm. 2.6 207, này Kanha, hãy đứng dậy, việc gì ngài lại nằm? Lợi ích gì cho ngài với việc chiêm bao? Và này Kesava, người em trai ruột, trái tim và con mắt phải của ngài, cậu ấy bị các cơn gió xâm nhập rồi lẩm bẩm về con thỏ. 208, sau khi lắng nghe lời nói ấy của vị Rohineya ấy, Kesava đã đứng dậy với vẻ vội vã, bị khổ sở bởi nỗi sầu muộn về người em trai. 209, có phải em tựa như người điên đi lang thang khắp cả Dvaravati này lải nhải rằng con thỏ, em thích con thỏ loại như thế nào? 210, anh sẽ bảo làm cho em con thỏ, nó bằng vàng, làm bằng ngọc mani, làm bằng hồng ngọc, làm bằng bạc hay làm bằng đá quý san hô. 211, cũng có những loài thỏ nhỏ khác ở rừng, sinh sống trong rừng, chúng ta cũng sẽ bắt chúng về. Em thích con thỏ loại như thế nào? 212. Em không thích những con thỏ ấy, những con thỏ nương náu ở trái đất. Em thích con thỏ từ mặt trăng. Này Kesava, hãy mang nó lại cho em. 213. Này người bà con, đúng là em đây đã lìa bỏ cuộc sống ngọt ngào. Em mong mỏi giờ không thể mong mỏi. Em thích con thỏ từ mặt trăng. 214. Này Kanha, nếu anh biết là như vậy, thì anh mới nên khuyên bảo người khác như thế. Tại sao đến bây giờ anh vẫn sầu muộn về đứa con trai đã chết trước đây? 215. Những việc nào không thể đạt được bởi con người hoặc ngay cả phi nhân, như là mong rằng đứa con trai đã sanh ra của tôi đừng chết, do đâu mà điều không thể đạt được sẽ trở nên đạt được? 216. Này Kanha, không thể đưa người quá giãn mà anh sầu muộn trở về bằng chú thuật, bằng thuốc men từ rễ cây, bằng các thần dược hoặc bằng tài sản. 217. Những người có tài sản lớn, có của cải lớn, thậm chí những sát đế lỵ cai quản vương quốc có dồi dào tài sản và lúa gạo, ngay cả những người ấy cũng không phải là không già, không chết. 218. Các vị sát đế lỵ, bà la môn, thương buôn, nô lệ, hạ tiện, hốt rác, những người này và những người khác là do sự sinh ra, ngay cả những người ấy cũng không phải là không già, không chết. 219. Những người nào trì tụng chú thuật Vệ Đà gồm 6 phần đã được nghĩ ra bởi đấng Brahma, những người này và những người khác là do sự sinh ra, ngay cả những người ấy cũng không phải là không già, không chết. 220. Hoặc ngay cả những vị ẩn sĩ là các đạo sĩ khổ hạnh, có sự an tịnh, có bản thân đã được kềm chế, ngay cả những vị đạo sĩ khổ hạnh ấy cũng lìa bỏ cơ thể theo thời gian. 221. Ngay cả những vị A-la-hán có bản thân đã được tu tập, có phận sự đã được làm xong, không còn lậu hoặc, cũng quăng bỏ thân xác này do sự diệt tận của thiện và ác. 222. Quả thật trong khi tôi đang bị thiêu đốt tựa như ngọn lửa được rưới bơ lỏng, người ấy có thể dập tắt tất cả nỗi buồn bực như là đang rưới nước xuống. 223. Khi tôi bị sầu muộn chế ngự, người nào đã xua đi nỗi sầu muộn về người con trai của tôi, người ấy quả thật đã rút ra mũi tên sầu muộn đã cắm vào trái tim của tôi. 224. Chính tôi đây, có mũi tên đã được rút ra, có trạng thái mát lạnh, đã được an tịnh. Này em trai, sau khi lắng nghe em, anh không sầu muộn, không khóc lóc. 225. Những bậc có trí tuệ hành xử như thế, họ là những bậc có lòng thương tưởng, các vị giúp cho vượt qua nỗi sầu muộn, tự như Gata đã làm đối với người anh trai vậy. 226. Người nào có những người cộng sự, những người hầu cận như thế ấy, tháp tùng với lời nói khôn khéo tự như Gata đã làm đối với người anh trai vậy. Chuyện ngạ quỷ của Kanha là thứ 6. 2.7. 227. Ông lõa lồ có vóc dáng xấu xí, ốm o, nổi đầy gân, lòi cả xương sườn, gầy guộc. Này ông, vậy thì ông là ai? 228. Thưa quý ngài, tôi là ngạ quỷ bị đọa đày thuộc cõi dạ ma. Sau khi làm nghiệp ác từ nơi đây, tôi đã đi đến thế giới ngạ quỷ. 229. Vậy ác hạnh gì đã được làm bởi thân, bởi khẩu, bởi ý, do quả thành tựu của nghiệp gì mà từ nơi đây ông đã đi đến thế giới ngạ quỷ? 230. Có thành phố thuộc xứ sở Dasana được biết tiếng là Erakatra Tại nơi ấy trước đây, tôi đã là nhà đại phú. Mọi người đã biết tôi là Dhanapala. 231, tôi đã có 80 xe tải vàng thô. Tôi có dồi dào, vàng ròng, nhiều ngọc trai ngọc bích. 232, cho dù có tài sản lớn đến chừng ấy, sự yêu thích bố thí đã không có đối với tôi. Tôi đóng cửa lớn rồi mới ăn, nghĩ rằng chớ để cho những kẻ ăn xin nhìn thấy ta. 233, tôi đã là người không có đức tin, bỏng sẻn, keo kiệt, là kẻ mắng nhiếc. Tôi đã cản ngăn nhiều người trong lúc họ đang bố thí, trong lúc họ đang thực hành việc thu thúc, nói rằng 234-235, không có quả thành tựu của việc bố thí, từ đâu có quả báo của việc thu thúc. Tôi đã phá hủy các hồ sen, các giếng nước, các khu vườn đã được trồng trọt, các trạm bố thí nước uống và các lối vượt qua ở nơi hiểm trở. Tôi đây đã không làm việc tốt, đã làm việc ác, sau đó đã chết đi. 236-237, tôi đã bị sinh vào cảnh giới ngạ quỷ, bị gánh chịu sự đói khát. 55 năm kể từ khi tôi đã qua đời, tôi không biết đến việc đã được ăn hay là đã được uống nước. Cái gì là sự đeo níu? Cái ấy là sự hư hỏng. Cái gì là sự hư hỏng? Cái ấy là sự đeo níu. 238. Nghe nói chính các ngạ quỷ biết rằng cái gì là sự đeo níu? Cái ấy là sự hư hỏng. Trước đây tôi đã đeo níu. Tôi đã không bố thí trong khi có nhiều tài sản. 239. Trong khi các vật bố thí đang hiện hữu, tôi đã không tạo lập hòn đảo, nương nhờ cho bản thân. Về sau tôi đây hối tiếc khi gánh lấy hậu quả của nghiệp thuộc về bản thân. 240. 4 tháng nữa tôi sẽ chết. Tôi sẽ rơi vào địa ngục vô cùng khổ sở ghê rợn. 241. Địa ngục có 4 góc, có 4 cửa, được phân chia thành các phần cân xứng, được bao quanh bằng tường sắt, được đậy lại bằng tấm sắt. 242. Mặt nền của nó làm bằng sắt cháy rực, có sức nóng, tỏa rộng ra xung quanh 100 do tuần và luôn luôn tồn tại. 243. Tại nơi ấy, trong thời gian dài, tôi sẽ cảm thọ khổ. Quả báo của nghiệp ác, vì thế tôi vô cùng sầu muộn. 244. Vì vậy tôi nói với quý vị rằng, mong rằng điều tốt lành cho tất cả quý vị đã tụ hội ở đây. Quý vị chớ làm việc ác dù là lộ liễu hay khuất lấp. 245. Bởi vì nếu quý vị sẽ làm hoặc đang làm nghiệp ác, đối với quý vị sẽ không có sự thoát khỏi khổ đau, cho dù quý vị bay lên trời chạy trốn. 246. Quý vị hãy thể hiện sự phục vụ mẹ, sự phục vụ cha, sự tôn kính các bậc trưởng thượng trong gia tộc. Hãy thể hiện sự tôn kính các sa môn, các bà la môn. Như vậy, quý vị sẽ đi đến cõi trời. Chuyện ngạ quỷ Dhanapala là thứ 7. 2.8. 247. Thưa Ngài, Ngài là vị xuất gia, lõa lồ ốm o. Ban đêm, Ngài đi đâu? Với lý do của việc gì? Xin Ngài hãy nói với trẫm điều ấy. Chúng tôi cũng có khả năng, trẫm có thể chu cấp cho Ngài của cải cùng với mọi thứ. Chú thích: Đức vua Ajatasattu nhìn thấy ngạ quỷ này vào ban đêm lõa lồ, không có tóc, tưởng là vị sa môn nên đã hỏi như thế. Hết chú thích. 248. Thành phố Varanasi được tiếng vang đồn xa. Ở tại nơi ấy, tôi là người gia chủ giàu có, bủn xỉn không bố thí, có tâm ham muốn về vật chất. Do bản tính xấu xa, tôi đã đi đến cảnh giới của dạ ma. 249, vì những việc ấy tôi đây bị khổ nhọc, vì sự châm chích bởi đói, chính vì điều ấy tôi đi đến nơi các thân quyến vì nguyên nhân vật thực. Nhưng họ không có bản tính bố thí và không tin là có quả báo của sự bố thí trong đời sau. 250. Còn người con gái của tôi thường xuyên nói rằng con sẽ dâng cúng vật thí đến các bậc cha ông. Họ đang cung phụng vật đã được chuẩn bị đến các vị Bà La Môn. Tôi đi đến Andakavinda để thọ hưởng. 251. Đức vua đã nói với ngạ quỷ ấy rằng sau khi hưởng thụ vật ấy xong, ngài nên mau mau trở lại, trẫm cũng sẽ thực hiện việc cúng dường. Nếu có nguyên do, xin ngài hãy nói điều ấy với trẫm. Trẫm lắng nghe lời nói về nguyên do đáng được tin tưởng. 252. Sau khi nói rằng như vậy đi, ngạ quỷ ấy đã đi đến nơi ấy. Các vị Bà La Môn đã thọ dụng bữa ăn, tuy nhiên họ không xứng đáng với sự cúng dường. Ngạ quỷ ấy đã quay trở lại Rajagaha lần nữa, rồi đã hiện ra phía trước vị lãnh đạo dân chúng. 253. Sau khi nhìn thấy ngạ quỷ đã đi đến thêm lần nữa, Đức vua đã nói rằng, trẫm sẽ bố thí vật gì đây? Nếu có nguyên do, xin ngài hãy nói điều ấy với trẫm, nhờ đó ngài có thể được thỏa mãn lâu dài. 254. Thưa Đức vua, sau khi cung phụng Đức Phật và hội chúng bằng cơm ăn, luôn cả nước uống và y phục, ngài hãy chỉ định sự cúng dường ấy nhằm sự lợi ích cho tôi, như vậy tôi có thể được thỏa mãn lâu dài. 255. Vì thế liền khi ấy, Đức vua đã đi xuống, sau khi đã tự tay dâng cúng vật thí vô xong đến hội chúng, Đức vua đã thuật lại sự việc đến Đức Thế Tôn và đã chỉ định sự cúng dường đến ngạ quỷ ấy. 256. Được cúng dường, ngạ quỷ ấy đã hiện ra phía trước vị lãnh đạo dân chúng, chói sáng vô cùng, nói rằng, tôi trở thành vị dạ xoa, đạt được thần thông tối thắng, loài người không sánh bằng hay tương đương với thần thông của tôi. 257. Xin Đức vua hãy nhìn xem năng lực vô lượng này của tôi, do ngài đã chỉ định sau khi dâng cúng vật vô xong đến hội chúng. Tôi thường xuyên được toại ý vào mọi lúc nhờ vào nhiều vật thí của ngài. Thưa vị chúa của loài người đã được hạnh phúc, tôi xin ra đi. Chuyện ngạ quỷ Chulasethi là thứ 8. Tụng phẩm thứ nhất.